Blog Talk Radio. Blog Talk Radio.
Welcome to Lenning School Watch. Your host, Diane Lenning, has been an educator for over 30 years, teaching in public high schools and the California Youth Authority, teaching many subjects such as history, English, math, science, music, and driver education. Have you ever wanted to learn English or other languages? On our show, we read books in English and several other languages such as Spanish, Thai, Laos, Chinese, Swahili, Vietnamese, Arabic, and Urdu. We hope to add other languages as well. We use various methods for you to hear and practice English and other languages through prayer, music, meditation, following along in reading, listening, and speaking. You can listen to our archive show 24 hours a day, 7 days a week at your convenience. You can listen on Facebook or on the Internet through your computer. To find our show, type at the top of your computer, http://www.blogtalkradio.com/Diane-Lenning. Once you locate the page, scroll down and click to start a show of your choice. Radio shows are posted after each recording to Facebook at www.facebook.com/Diane-Lenning. Diane shares the microphones with co-host Nancy, John, Kui, Esther, John Paul, and others to interpret English for listeners around the world. Please enjoy the rest of the song and we will begin. We hope you will enjoy the show. Lenning Escuela, bienvenido a Merar. Su anfitrión, Diane Lenning, ha sido un educador por más de 30 años. Ha enseñado en las escuelas secundarias públicas y la California. Dirección de la Juventud. La enseñanza, muchos temas como la historia, inglés, matemáticas, ciencias, música y educación de los conductores. ¿Has querido aprender inglés o en otros idiomas? En nuestro programa, leer libros en inglés y en varios otros idiomas, como el español, tailandés, laos, china, swahili, vietnamita, árabe y urdu. Esperamos agregar otros idiomas. Utilizamos diversos métodos para que pueda escuchar y practicar en inglés y otros idiomas a través de la oración, la música, la meditación, después de leer, escuchar y hablar. Usted puede escuchar a nuestra audiencia muestra 24 horas al día, 7 días a la semana a su conveniencia. Se puede escuchar en la cara libro o en internet a través de tu orador. Para encontrar nuestro show, escribe en la parte superior de su equipo http://www.blogtalkradio.com/Diane-Lenning. Una vez que encuentre la página, desplácese hacia abajo y haga clic en iniciar un programa de su elección. Programas de radio se publican después de cada grabación en Facebook en www.facebook.com/Diane-Lenning. Diane comparte el Microfono con co-anfitriones Nancy, John, we, Esther, Juan Pablo y otros. ¿Quieres interpretar? Interpreter Dan Inglés para los oyentes en todo el mundo. Por favor, disfrute del resto de la canción. A continuación, vamos a comenzar. Esperamos que disfrute del espectáculo. Welcome to Lining School Watch. This is Diane Lining, your host, coming to you live from the United States of America. It is such a joy to be with you. Wherever you are listening from, it's so great we can connect through Blog Talk Radio. You can email me at diane@lining.com. Please enjoy the show. Bienvenido a Escuela Lining Mirar. Este es Diane Lining, el host que le llegan en directo desde los Estados Unidos de América. Es una alegría estar con ustedes, donde quiera que escucha, en tan grande que podemos conectar mediante Blog Talk Radio. Puede enviar un mensaje de correo electrónico a mí, diane@lining.com. Por favor, disfrute del espectáculo. Enjoy the show.
I'm so glad you're with us tonight. This is your host, Diane Lining. I've been having a little trouble with connection tonight, so if it sounds a little different, that's why. I'm using my regular telephone instead of my headset, so it seems a little unusual to me tonight, but I hope it's working for you. Let's open in prayer. Dear Heavenly Father, we thank you so much for this opportunity to be with our friends around the world again, to share the scripture, the good news that is available to each one in the world who chooses to say yes, to accept it, Lord. We pray for those been hurt or dislocated in the earthquake that we've just heard they've had in Northern California. And we pray, Lord, for our Christian friends around the world who are being persecuted by the Muslims and being deprived of food, shelter, and water. And they're killing Christians around the world for your name's sake, Lord. We pray that you would be with them and protect them, Lord, and show the glory of God through all that is happening in the world today, that your name will be glorified and that more people will come to know you, Lord Jesus. And we thank you for it in the name of Jesus. Amen. Quee, you just came on, but I'm talking through my regular phone. My headphone didn't work tonight. So I'm hoping this is working. Hello?
Hi, I can hear you clearly, Diane. Hello,
oh,
everybody.
Great. I wasn't sure if it was working. Okay, if you'd like, you can open in prayer.
Thank you, Diane. Chúng ta cũng rất vui mừng được gặp lại nhau trong buổi học Kinh Thánh tối nay. Và trước khi chúng ta bắt đầu đọc lời Chúa thì anh em chúng ta cũng cúi đầu xin cầu nguyện trước cái buổi học Kinh Thánh của chúng ta. Xin các bạn cũng cầu nguyện chung với quý. Lạy Cha chúng con, lạy Cha từ ái, lạy Chúa, tối hôm nay chúng con xin cảm tạ Ngài vì Ngài đã ban cho chúng con có được sức khỏe, có được điều kiện hội tụ với nhau để đọc lời Ngài, học Kinh Thánh của Ngài, và cũng như đặc biệt trong những việc xảy ra khắp thế giới, chúng con cảm tạ vì Ngài đã chọn chúng con để cho chúng con hiểu và thăm hiểu được nhất là lời Ngài, thứ hai nữa là tình thương yêu của Ngài dành cho chúng con. Xin Ngài cũng ở cùng các anh chị em chúng con có những hoàn cảnh, có những sự trắc trở khác nhau, có những lời cầu nguyện thầm kín trải dài cùng với nước mắt trong những đêm trường không ngủ được. Xin Chúa cũng cướp đi những lo lắng đó và cũng ban cho anh chị em chúng con có sự bình yên. Và anh chị em nào cần có nhu cầu gì, xin Chúa cũng ở cùng và cung cấp luôn cho vạn lần hơn những gì chúng con có thể mơ ước, vì lối của Chúa và con đường của Chúa và tình yêu thương và sự cung cấp của Chúa lúc nào cũng dư dả và nhiều hơn những gì chúng con có thể mong mỏi. Chúa ơi, tối hôm nay lòng chúng con hướng về những anh chị em sống ở những đất nước Do Thái, những đất nước của những người cực đoan. Họ đang bắt giữ và giết lấy những người con dân của Chúa. Và từng anh chị em một cũng đã về với Chúa vì họ đã tin nhận Ngài và không bỏ niềm tin của Ngài. Giờ này chúng con cũng cầu nguyện rằng để danh Cha được sáng, nước Cha được đến, ý Cha được nên. Trong những trường hợp này, con cầu nguyện rằng Chúa ở cùng những anh chị em đó và ban cho họ sức mạnh, sự bình yên và cũng như những gì họ nhu cầu thiết thực. Và Chúa ơi, lòng con mong mỏi rằng có thể Chúa mang đến những thiên thần, những đội quân trên trời xuống để bảo vệ họ, để chăm sóc cho con dân của Chúa, và cũng như những ai đã mất đi thì Chúa cũng mang họ về với lòng tay yêu thương của Ngài. Trong lời Chúa có viết rằng vinh hạnh cho những ai vì danh Chúa mà mất đi mạng sống của mình, thì họ được đời sống, sự sống đời đời trong Chúa. Cảm tạ ơn Ngài vì những niềm tin của anh chị em của chúng con trong những trường hợp rất là khó khăn. Tối hôm nay chúng con cũng tiếp tục xin cầu nguyện cho những anh chị em chúng con ở đất nước dưới tay của những người cực đoan. Và cũng cầu nguyện rằng những lãnh đạo của những người trên khắp thế giới không mắc lắp tay ngơ và thật nhanh để có một ai đó đứng dậy để bảo vệ những người vô tội này. Con xin cảm tạ ơn Ngài về điều đó. Dù sao đi nữa, Chúa của chúng con cũng là người chủ của vũ trụ và vũ trụ của cuộc sống của từng con dân Chúa một. Xin cảm tạ ơn Ngài vì danh hiển của Ngài, vì tình yêu thương của Ngài và sự nhân từ của Ngài. Với hôm nay, xin Chúa cũng tha thứ những tội lỗi của chúng con đã phạm phải, vì chúng con sống trong xác thịt, có những sự yếu đuối, có những sự bất toàn, không đứng được hợp với lời của Chúa. Xin Chúa cũng tha lỗi cho chúng con và để cho chúng con có thể đến học lời Kinh Thánh với một cái tâm tình nhẹ nhõm và cũng như với cái sự trong sạch trong Chúa Giê-xu, có thể đứng trước mặt Ngài và dâng lên những người lời tôn vinh, những lời thờ phượng Ngài để đẹp ý Chúa Cha luôn. Giờ tối hôm nay chúng con bắt đầu buổi học Kinh Thánh của chúng con. Xin Chúa ở cùng từng anh chị em một và cũng chúc phước lên cho buổi học Kinh Thánh tối nay. Nhân cho Chúa Jesus Christ. Amen. Thank you, Diane.
Amen, amen. What I think we'll do tonight is read John and it's chapter 19, correct? And then we'll probably take a break in the middle because it's a long chapter, and worship the Lord with a little music, and then come back and finish. And then after we've done the salvation prayer, I think it might be good tonight to talk a little bit about what's happening around the world, okay?
Sounds good, Dan.
Okay, so I will start in verse 1 of chapter 19 of the book of John. If you have your book, please follow along with us. If not, you're just welcome to sit back and enjoy and listen to the Word of God as we read tonight. And we hope you'll pick up some English and Vietnamese. Okay, verse 1. Oh, you want to say that in Vietnamese?
Yeah. Tối hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu học Kinh Thánh tiếp tục trong sách Giăng đoạn 19. Và chúng ta vì cái đoạn Kinh Thánh này có hơi dài một chút, nên trong chính giữa đoạn chúng ta sẽ ngừng và chúng ta sẽ nghe những bài hát thờ phượng Chúa. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục và chúng ta cũng kết thúc nhân hàng tuần, hàng đêm là chúng ta sẽ có cơ hội cho những ai muốn tin nhận Chúa có thể được tin nhận Chúa qua sự cầu nguyện của mình. Và sau đó thì kết thúc với buổi học Kinh Thánh, chúng ta không có chia tay liền, nhưng chúng ta cũng sẽ bàn với nhau và cũng có một cái vị chỗ để các bạn có thể gọi vào và cũng như bàn luận với nhau về những gì đã xảy ra trong thế giới của chúng ta ngày hôm nay, cũng như sự cầu nguyện của quý và cô Đại Anh lúc đầu là cũng có rất nhiều chuyện mà những con dân của Chúa nên tìm hiểu, nên cầu nguyện và cũng như nên cầu nguyện xem có cách nào chúng ta có thể giúp đỡ hoặc là Chúa muốn chúng ta làm gì trong những trường hợp đó. Thì chúng ta sẽ bắt đầu nghe cô Diane đọc sách Giăng đoạn 19 câu 1 bằng tiếng Anh. Thank you, Diane.
All right, thank you. We'll start chapter 19 of John, verse 1. Then Pilate therefore took Jesus and scourged him. Remember, he had just had the trial, and the soldiers plaited a crown of thorns and put it on his head, and they put on him a purple robe. And they came unto him and said, Hail, King of the Jews! And they smote him, or hit him with their hands. Pilate therefore went forth again, and saith unto them, Behold, I bring him forth to you, that ye may know that I find no fault or crime in him. In other words, he didn't believe Jesus was guilty of anything, but the Jewish leaders were wanting him to be judged. Then came Jesus forth, wearing the crown of thorns and the purple robe. And Pilate saith unto them, Behold the man. When the chief priests therefore and officers saw him, they cried out, saying, Crucify him! Crucify him! Pilate saith unto them, Take ye him and crucify him, for I find no fault or no crime in him. I just read verses 1 through 6. Okay, you can start in Vietnamese, verses 1 through 6. Oh, I hope I haven't lost her. Have I lost you? Well, I will just keep reading. Oh, there you are. Okay. I just read verses 1 through 6.
Cô Đại An vừa kết thúc đọc từ câu 1 cho đến câu 6 bằng tiếng Anh. Bây giờ chúng ta bắt đầu đọc từ câu 1 đến câu 6 bằng tiếng Việt. Đoạn sách Giăng đoạn 19, câu 1. Sau đó khi Phi-la ra lệnh mạng Chúa Giê-xu đi và cho đánh đòn Ngài. Câu 2, bọn lính đang một mão triều bằng cành gai đội lên đầu Ngài và mặc cho Ngài một cái áo choàng tím. Dân chúng của chúng ta là vua chúa thì mặc màu vàng, nhưng mà trong cái thời Do Thái thì màu tím là màu của những vua chúa, vì Chúa Giê-xu xưng mình là vua của những người Do Thái, nên họ cho Chúa đeo mão giả và cho Chúa choàng áo choàng màu tím để chọc quê Ngài. Câu 3, rồi chúng bước đến gần Ngài và hô lấy mấy lần, vua dân Do Thái vạn tuế, xong tát Ngài mấy cái. Cái này không phải là họ tôn vinh Chúa, nhưng họ chỉ muốn chọc quê Chúa Giê-xu mà thôi. Câu 4, Phi-lát đi lại một lần nữa và tuyên bố với quần chúng, đây này, tôi mang ông ta ra cho các anh để các anh biết tôi không tìm thấy ông ta có tội lỗi gì cả. Tức là Chúa Giê-xu sau khi được Phi-lát hỏi tội thì Ngài chính là một người vô tội. Câu 5, Chúa Giê-xu đi ra đầu đội mạo gai, mình mặc áo choàng tím, Phi-lát bảo họ, ông ta đây. Câu 6, Khi các giới trưởng tế và các tên lính thấy ngài, thì đồng thanh thét, thét lớn, hãy đóng đinh hắn lên cây thập tự đi. À, đây là những người Do Thái. À, Chúa Giê-xu cũng là người Do Thái, nhưng họ quyết định rằng phải đóng đinh Chúa Giê-xu, một người mà chính phủ La Mã đã tuyên đoán là không có tội. Trong nếu mà chúng ta học Cựu Ước thì có một lời răng là không có được kết tội những người vô tội đó, không có đẹp lòng Chúa. Nhưng những người trưởng tế, thầy trưởng tế này là chính là những người đúng ra phải tuân theo luật của Chúa Trời, nhưng họ ở đây đã phạm một cái luật rất là lớn và họ đã kết tội một người vô tội. Phi-lát bảo, mấy anh hãy tự bắt ông ta mà đóng đinh đi, vì tôi chẳng thấy ông ta có tội gì. Chúng ta vừa kết thúc từ câu 1 đến câu 6, sách Giăng đoạn 19. Thank you, and we just finished verse 6.
Thank you. And in verse 7 of John chapter 19, the Jews answered Pilate after he had said he found no fault in them, we have a law, and by our law he ought to die, because he made himself the Son of God. When Pilate therefore heard that saying, he was the more afraid, and went into the judgment hall, and saith unto Jesus, whence art thou? But Jesus gave him no answer. In other words, who are you? Then saith Pilate unto him, speakest thou not unto me? Knowest thou not that I have power to crucify thee, and have power also to release thee? Jesus answered, thou couldest have no power at all against me, except it were given thee from above. Therefore he that delivered me unto thee hath the greater sin. Wow, that's a strong verse. And from thenceforth Pilate sought to release him. But the Jews cried out, saying, if thou let this man go, thou art not Caesar's friend. Whosoever maketh himself a king speaketh against Caesar. When Pilate therefore heard that saying, he brought Jesus forth and sat down in the judgment seat in a place that is called the pavement, but in the Hebrew, Gabbatha. And it was the preparation of the Passover, and about the sixth hour. And he saith unto the Jews, behold your king. And stay tuned, and you'll hear their response in a minute, okay? I finished through verse 14. You can go ahead through verse 14.
Thank you, Diane. Mm-hmm. Cô Diane, việc kết thúc đến câu số 14 trung bằng tiếng Anh. Chúng ta bắt đầu từ câu 7 cho đến câu 14. Nhưng Do Thái trả lời, chúng tôi có luật, chiếu theo luật đó, hắn phải chết, vì hắn dám tự xưng mình là con trời. Câu 8, Phi-lát nghe vậy càng đâm ra sợ hãi. Câu 9, ông ta trở vào dinh và hỏi Chúa Giê-xu, anh từ đâu đến? Nhưng Chúa Giê-xu làm thinh, không trả lời tiếng nào. Câu 10, Phi-lát bảo, anh không đối đáp gì hết với tôi sao? Anh không biết rằng tôi có quyền thả anh và cũng có quyền đóng đinh anh sao? Câu 11, Chúa Giê-xu đáp, nếu Thượng Đế không cho Ngài, thì chẳng có quyền gì trên tôi cả. Cho nên người giải tôi cho Ngài lại càng nặng tội hơn. Câu 12, từ lúc ấy trở đi, Phi-lát tìm cách thả Chúa Giê-xu, nhưng người Do Thái la hét, nếu Ngài thả tên này, thì Ngài không phải là bạn của Hoàng Đế. Ai tự xưng mình là vua, tất nhiên phản nghịch lại với Hoàng Đế. Câu 13, Pilát nghe họ nói, ông cho mang Chúa Giê-xu ra và ngồi nơi ghế xử án, Do Thái gọi là Gabbatha. Câu 14, lúc ấy khoảng giữa trưa của ngày chuẩn bị cho lễ vượt qua, Pilát bảo người Do Thái, vua của các anh đây. We just finished verse 14, Diane.
Thank you. Verse 15, in response to Pilate, who said to the Jews, behold your king, but they cried out, away with him, away with him, crucify him. Pilate saith unto them, "Shall I crucify your king?" The chief priest answered, "We have no king but Caesar." Then delivered he him therefore unto them to be crucified, and they took Jesus and led him away. And he, bearing the cross, went forth into a place called the place of a skull, which is called in the Hebrew Golgotha, where they crucified him, and two other with him, on either side one, and Jesus in the midst. And Pilate wrote a title and put it on the cross, and the writing was, "Jesus of Nazareth, the King of the Jews," in bold print. And this title then read many of the Jews, for the place where Jesus was crucified was nigh to the city, and it was written in Hebrew and Greek and Latin. Then said the chief priest of the Jews to Pilate, "Write not the King of the Jews, but that he said, I am King of the Jews." Pilate answered, "What I have written, I have written." I just finished through verse 22.
Thank you, Diane. Cô và An vừa kết thúc để câu 22. Chúng ta bắt đầu từ câu 15. Bằng tiếng Việt, họ gào thét, "Giết hắn đi, diệt hắn đi, đóng đinh hắn trên cây thập tự đi." Pilate hỏi là họ, "Các anh muốn tôi đóng đinh vua của các anh sao?" Các giới trưởng tế trả lời, "Chúng tôi chỉ có một vua duy nhất là hoàng đế mà thôi." Còn 16, Pilate đành giao Chúa Giê-xu cho chúng để đóng đinh. Chúa Giê-xu bị đóng đinh vào cây thập tự. Bọn lính liền bắt Chúa Giê-xu mang đi. Còn 17, Chúa Giê-xu vác cây thập tự đi đến một nơi gọi là đồi sọ, tiếng Do Thái gọi là Gô-cô-tha. Câu 18, họ đóng đinh ngài tại đó. Họ cũng đóng đinh hai người nữa, mỗi người một bên, còn Chúa Giê-xu ở chính giữa. Câu 19, Pilát viết một tấm bảng treo trên thập giá, bảng đề Giê-xu người Nazareth, vua dân Do Thái. Câu 20, bạn ấy viết bằng tiếng Do Thái, Latin và Hy Lạp. Có nhiều người Do Thái đọc thấy vì nơi Chúa Giê-xu bị đóng đinh không xa thành phố bao nhiêu. Câu 21, các giới trưởng tế bảo Phi-lát, "Xin đừng viết vua Do Thái, mà hãy viết người này xưng ta là vua Do Thái." Câu 22, Phi-lát trả lời, "Điều gì ta đã viết rồi thì để yên như thế." Cái bảng mà để trên đầu của Chúa Giê-xu ghi Giê-xu người Nazareth, vua dân Do Thái. Nếu quý không nhớ lầm thì những tội nhân mà bị đóng đinh như vậy, họ phải có cái bảng đề trên đó là họ tên với lại họ phạm cái tội gì. Thế như kẻ sát nhân hoặc là trộm cướp hoặc cái gì đó, nó phải có cái tựa đề để cho dân chúng đi ngang qua biết được người này là ai và bị xử tội bằng thế nào. Thì ở đây chúng ta biết thật là cũng rất là éo le, vì nó có viết rằng Chúa Giê-xu, tên Chúa Giê-xu là người Nazareth và cái tội là vua của dân Do Thái mà thôi. Chúng ta đã kết thúc chưa đến câu 20. Hi, we just finished verse 22.
Thank you. While we are listening to the music here in a minute and worshiping the Lord, I'd like you to think about what we've been reading and the fact that Jesus is allowing himself to be crucified because he loves us, and he's going to be the Lamb of God that sheds his blood for our salvation, and that our sins may be forgiven. Okay?
Trong một chút nữa chúng ta sẽ được nghe bản nhạc Thời Phượng Chúa. Và cũng như cô Đại An có nói rằng trong khi chúng ta nghe bài nhạc này, thì cô Đại An cũng khuyến khích chúng ta là nghĩ đến cái đoạn Kinh Thánh chúng ta đang đọc, và cũng rất là éo le gì những gì đã xảy ra trong thế giới chúng ta trong thời đoạn này. Nghĩ rằng, xin các bạn cũng nghĩ về vì sao Chúa Giê-xu cam tâm tình nguyện để cho mình bị đóng đinh trên thập tự giá, để chúng ta được tha lỗi và có sự sống đời đời. Chỉ cần chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu mà thôi. Chúng ta, các anh chị em, có nhiều điều kiện hơn rất nhiều người ở những nơi mà tin nhận Chúa Giê-xu nghĩa là phải bỏ đi cái sinh mạng của mình. Thì chúng ta tối hôm nay, trong khi nghe lời bài ca thờ phượng Chúa, xin chúng ta cũng ngẫm nghĩ về cái vấn đề này ha. Thank you, Diane.
Thank you. Let's listen together to Here I Am to Worship. We'll be right back.
Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. Beauty that makes this heart adore you, hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether together wonderful to me. King of all day, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created.
I'm just looking up some of the news about the earthquake, which we'll talk about after we're done reading here tonight. But to continue on, we're on verse, I'm looking here, 23 in John chapter 19. Pilate had just said, I have written on his sign what I've written. And the soldiers, when they had crucified Jesus, took his garments and made four parts to cover every soldier apart, and also his coat. Now the coat was without seam, woven from the top throughout. They said therefore among themselves, let us not rend it, but cast lots for it. In other words, let's not cut it apart. Someone win the coat in its whole piece, and then that person will have it, that the scripture might be fulfilled, which saith, they parted my raiment among them, and for my vesture they did cast lots. These things, therefore, the soldiers did. Now there stood by the cross of Jesus his mother, Mary, and his mother's sister, Mary the wife of Cleophas, and Mary Magdalene. When Jesus therefore saw his mother and the disciple standing by whom he loved, he saith unto his mother, Woman, behold thy son. Then saith he to the disciple, Behold thy mother. And from that hour on, that disciple took her unto his own home. Okay, I just read through verse 27.
Cô Đan vừa kết thúc đến câu 27. Bây giờ chúng ta bắt đầu tiếp tục sách Giăng đoạn 19. Chúng ta sẽ bắt đầu từ câu 23. Sau khi bọn lính đã đóng đinh Chúa Giê-xu, chúng lấy áo sống Ngài và chia làm bốn phần. Mỗi tên lấy một phần. Chúng cũng lấy áo dài của Ngài. Áo đó không có đường may vì dệt bằng một tấm vải nguyên từ trên xuống dưới. Câu 24, chúng bàn nhau đừng xé áo này ra mà hãy bắt thăm ai chúng lấy được. Như thế, để thực hiện lời thánh kinh viết, chúng chia áo sống ta và bắt thăm áo dài ta. Đó là việc bọn lính làm. Câu 25, đứng gần thập tự giá của Chúa Giê-xu có mẹ Ngài, em gái của mẹ Ngài là dì của Ngài, Mary là vợ của Cơ-lô-ba và Mary Magdalene. Câu 26, khi Chúa Giê-xu thấy mẹ Ngài và môn đệ Ngài yêu đứng bên cạnh Ngài thì nói với mẹ Ngài rằng, cái ngày môn đệ Ngài yêu đó là ông Giăng, người mà viết cuốn sách này. Mẹ ơi, đó là con của mẹ. Rồi Ngài bảo môn đệ, đó là mẹ của con. Kể từ giờ đó, môn đệ ấy rước mẹ Ngài về. Kể từ giờ đó, môn đệ ấy rước mẹ Ngài về ở với mình. Câu 28. Sau đó, Chúa Giê-xu biết mọi việc đã xong và để hoàn thành lời kinh thánh. Ngài thốt lên, ta khát nước. Chúng ta bắt đầu trao lại cho cô Đài An ha. We just accidentally read to verse 28.
Okay, I'll start in 28. After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, saith, I thirst. Now there was set a vessel full of vinegar, and they filled a sponge with vinegar, and put it upon hyssop, and put it to his mouth. When Jesus therefore had received the vinegar, he said, It is finished. And he bowed his head and gave up the ghost, or his spirit. The Jews, therefore, because it was the preparation that the body should not remain upon the cross on the Sabbath day, for the Sabbath day was a high day, besought Pilate that their legs might be broken and that they might be taken away. Then came the soldiers and brake the legs of the first and of the other, which was crucified with him. But when they came to Jesus, and saw that he was dead already, they brake not his legs. But one of the soldiers with a spear pierced his side, and forthwith came there out blood and water. And he that saw it bare record, and his record is true, and he knoweth that he saith true, that ye might believe. For these things were done, that the scripture should be fulfilled, a bone of him shall not be broken. And again another scripture saith, they shall look on him whom they pierced. I just read through verse 37.
Cô đã em vừa đọc tới câu 37. Chúng ta đọc lại từ câu 28 kia đến câu 37. Sau đó, Chúa Giê-xu biết mọi việc đã xong và để hoàn thành lời Kinh Thánh. Ngài thốt lên ta khát nước. Câu 29, ở đó có một cái bầu đựng đầy giấm, nên mấy tên lính liền lấy một miếng bông đá, nhúng vào giấm rồi cho nhánh cây kính, cho nhánh cây kinh giới đưa lên miệng Ngài. Câu 30, sau khi Chúa Giê-xu nếm giấm liền nói, sứ mạng đã xong. Rồi Ngài gục đầu và tắt hơi. Câu 31, hôm ấy là ngày chuẩn bị. Và hôm sau là ngày Sa-bát đặc biệt. Các người Do Thái không muốn để xác chết còn trên cây thập tự trong ngày Sa-bát, nên họ xin Phi-lát ra lệnh đánh gãy chân những người bị đóng đinh để mang xác xuống. Câu 32, vì thế bọn lính đến đánh gãy chân người thứ nhất rồi người thứ nhì là hai người đóng đinh bên cạnh Chúa Giê-xu. Câu 33, nhưng khi họ đến nơi Chúa Giê-xu thì thấy Ngài đã chết nên không đánh gãy chân Ngài. Câu 34, tuy nhiên có một tên lính phóng cây giáo đâm qua hông Ngài thì máu và nước liền tuôn ra. Có nhiều người nghề bác sĩ thì họ nói khi mà một người, cái câu Kinh Thánh này chứng tỏ là Chúa Giê-xu đã chết trong cái lúc này, vì chỉ có lúc người đã chết rồi thì máu và nước nó mới tuôn ra như vậy thôi. Cho nên khi mà Chúa Giê-xu bị chôn thì Ngài không còn sống nữa. Câu 35, người chứng kiến chuyện này là người kể lại cho chúng ta điều gì người kể là thật. Ông Giăng, tức là ông Giăng, người biết mình nói thật và luật thuật lại để các ngươi tin. Những sự việc này xảy ra để hoàn thành lời Kinh Thánh. Sẽ không có một cái xương nào của Ngài bị gãy. Câu 37, và cũng có lời Kinh Thánh nữa viết, họ sẽ nhìn thấy người mà họ đã đâm. We just finished verse 37.
Thank you. Verse 38, and after this, Joseph of Arimathea, being a disciple of Jesus, but secretly for fear of the Jews, besought Pilate that he might take away the body of Jesus, and Pilate gave him leave. He came therefore and took the body of Jesus. And there came also Nicodemus, which at the first came to Jesus by night, and brought a mixture of myrrh and aloes, about 100 pound weight. Then they took the body of Jesus and wound it in linen clothes with the spices, as the manner of the Jews is to bury. Now in the place where he was crucified, there was a garden, and in the garden a new sepulchre, wherein was never man yet laid. There lay Jesus, therefore, because of the Jews' preparation day, for the sepulchre was nigh at hand. I just finished the chapter.
Chúng ta tiếp tục câu 38. Sau đó Joseph là người thành Arimathe đến xin Philát để được nhận xác Chúa Giê-xu. Joseph là một môn đệ kín của Ngài, của Chúa Giê-xu, vì ông sợ các người Do Thái. Phi-lát cho phép nên Joseph lấy xác Ngài. Câu 39, Nicodem, người trước kia có đến thăm Chúa Giê-xu vào buổi tối cũng đến. Ông mang theo khoảng 30 lít mộc dược và trầm hương. Câu 40, hai người ấy lấy xác Chúa Giê-xu cuốn trong vải liệm cùng với hương liệu theo tục lệ chung cất của người Do Thái. Câu 41, nơi Chúa Giê-xu bị đóng đinh có một cái vườn. Trong vườn ấy có một ngôi mộ mới chưa chôn ai. Câu 42, vì là ngày chuẩn bị của ngày lễ Do Thái và ngôi mộ lại ở gần nên hai ông chôn Chúa Giêsu tại đó. We finished verse 42 and we finished the chapter. Chúng ta kết thúc sách Giăng câu 10, đoạn 19 ha. Thank you, Diane.
Thank you. Now, you know, my friends, we're living in the end times and there are so many things happening around the world. We can hardly keep up with what's happening. And we more than ever believe that this is the time to receive salvation and accept the Lord as your Savior. And we have some verses to share what that means. John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son. And we're talking about that right now as we read tonight, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. You know, God's salvation through his Son, Jesus, and it's very important that if we want to go to heaven, that we receive Jesus as our Savior. For it says in John 1:2, but as many as received him, to them he gave the right to become children of God. And in John 3:3, Jesus said, ye must be born again to enter into heaven. And we'd like to see you there. And so we're going to say the salvation prayer in English, and then when I'm done, we will read some scriptures and say the salvation prayer in Vietnamese. If you'd like to receive the Lord Jesus, you can do that right now with me. We'll pray together. Just repeat after me. And if you're in a place where you can't talk out loud, you can say it in your head, and the Lord will hear your prayer. Dear Heavenly Father, I know that I am separated from you, and I have sinned. I believe that Christ died on the cross and shed his blood for my sins, just like we read about in the scripture tonight. And I ask forgiveness, and I receive your forgiveness. I am willing to turn from my way, stepping out of darkness, and go your way by stepping into the light and following after the pattern of Jesus Christ, growing into a mature Christian. Dear Lord Jesus, I now invite you into my heart as my personal Lord and Savior. I will follow and obey you as the Lord of my life all the rest of my life, and I thank you for the gift of the Holy Spirit who will help me to gain understanding of the scripture as I grow in the Lord, and I thank you for my salvation in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay, Kui.
Thank you, Diane. Praise the Lord. Congratulations. Cũng như Diane vừa chia sẻ với chúng ta sống vào những thời kỳ cuối của thế gian này theo Kinh Thánh. Trong cái cuốn sách cuối cùng thì có những cái điều mà chúng ta có thể nhìn và thấy để biết rằng ngày Chúa Giêsu tái lâm cũng đến rất là gần. Và trước khi Chúa Giêsu tái lâm thì có một cái chuỗi sự kiện xảy ra mà những người không tin Chúa không được Chúa cất đi trước cái thời gian đó thì rất là sống rất là chật vật. Và vì như vậy cho nên cô và anh và quý và cũng như nhiều con dân Chúa khác nữa đang cố gắng hết sức mình để truyền bá tới cái lời Kinh Thánh của Chúa để cho các anh chị em nào cũng như ông John viết lại những gì ổng thấy để chúng ta đọc và tin nhận lấy cái niềm tin này. Vì đó là một món quà không có cần bỏ tiền ra mua, mà có tiền thì cũng mua không được. Mà chỉ cần chúng ta có lòng tin là Chúa Giêsu tặng cho chúng ta một món quà tuyệt vời nhất trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Tối hôm nay anh chị em nào được Chúa Thánh Linh cảm động trong lòng mình xin cũng muốn được làm con dân của Chúa, thì điều ấy rất đơn giản, chỉ cần chúng ta cầu nguyện trong lòng và xưng ra từ miệng mình là đủ. Khi anh chị em nào có ở những nơi nào mà không có thể nói lớn được
thì chúng ta cứ cầu nguyện trong đầu chúng ta thì cũng được. Và khi các bạn đã cầu nguyện rồi thì xin cũng liên lạc cô đại em và quý để chúng ta biết được rằng các bạn tin nhận Chúa để có thể cùng chia sẻ và chia vui với các bạn nhé. Thì chúng ta bắt đầu cầu nguyện. Lạy Cha từ ái của chúng con, lạy Chúa Giêsu là Chúa thân yêu của mình, con đến với Ngài tối hôm nay nhận thức rằng chính con là một tội nhân đã sống trong bóng tối, sống theo ý mình và vấp phải rất nhiều những sự không nên trong cuộc sống này. Con được nghe và được giảng theo lời của Chúa. Và Chúa đã hứa với những ai tin nhận Ngài, Ngài sẽ coi cho sự sống đời đời và được nhận làm con dân của Chúa Cha. Con muốn nhận món quà đó. Và tối hôm nay, con cảm tạ ơn Chúa, xin vì con xưng rằng con tin nhận lấy Chúa Giêsu làm Chúa cứu rỗi của đời mình, rằng Chúa sẽ ban cho con Đấng Thánh Linh để dẫn dắt con, để dìu dạy con, để chỉnh sửa con, để con có được một cuộc sống mới, trở thành một con người mới trong Chúa, có được sự hiểu biết, thông thái và cũng như có lòng yêu thương dồi dào của từ Chúa. Con xin dâng cả cuộc đời mình, những lỗi lầm của ngày trước, những niềm hy vọng của tương lai và những sự thử thách và những cái quyết định của đời con của ngày hôm nay trong bàn tay yêu thương của Chúa. Xin cảm tạ ơn Ngài và con xin cầu nguyện lên Chúa Jesus Christ. Amen. Chúc mừng các bạn nào đã cầu nguyện lời cầu nguyện đó thì chúng ta được trở thành con dân của Chúa và được đón nhận vào đại gia đình của Ngài. Và vì chính các bạn xin nhận Chúa, những thiên thần trên thiên đường đang mở hội ăn mừng vì chỉ một linh hồn trở về với Chúa là một điều rất là vui mừng trong cái thánh đường của Chúa Giêsu trên thiên đường. Xin cảm tạ ơn các bạn. Cảm tạ ơn Chúa. Thank you, Diane.
Thank you. Now, you know, the angels in heaven are celebrating and we're all praising the Lord with you that you've received the Lord Jesus as your Savior and joined the family of God. And we'd like to listen to the song, I'm Forgiven, as we worship together in celebration of you joining the family.
Okay, thank you, Diane. Cô Diane cũng vừa chia sẻ với các bạn điều quý đã chia sẻ là những thiên sứ trên thiên đường đang ăn mừng, đang mở tiệc ăn mừng vì các bạn tin nhận Chúa. Và tiếp theo chúng ta cũng được nghe một bản nhạc thờ phượng Chúa nữa, và xin các bạn cũng đừng đi đâu vì sau bài nhạc này chúng ta sẽ họp lại với nhau và xin cũng nói về những sự kiện đang xảy ra trên thế giới để chúng ta biết làm con dân của Chúa có thể cầu nguyện, và cũng như các anh chị em nào có khả năng tạo nên sự khác biệt cho đến những cho những cái sự kiện đang xảy ra thì chúng ta cũng biết là chúng ta phải lựa chọn như thế nào. Thank you, Diane.
Okay, let's listen together to I'm Forgiven. We'll be right back. Stay with us.
Honestly, until the day my will gets.
Praise the Lord. Thank you, Lord, for all of those who received the Lord today. And we pray, Lord God, that you would be with them each day in their forward walk with you, and that the Holy Spirit would give them guidance and help them to have understanding of the Scripture and to share with others, confessing with their mouth the Lord Jesus. And Lord, we pray today for those who were injured in the earthquake in Northern California, and we pray for our Christian family around the world, Lord, who are being persecuted because of being a Christian. Lord, we pray for protection for our Christian family, that you would put a hedge of protection around them, and that the supplies that people from around the world are sending to them, that they would reach and the people, and that the people would get food, water, nourishment, shelter, and clothing, we pray in Jesus' name. And we thank you so much for the answer. Amen. Okay, Kwee. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise your name, Lord. Thank you. Go ahead.
Của chúng ta, cô Đà An cũng vừa đọc trên mạng rằng có sự động đất ở California này, và chúng ta cũng bắt đầu cầu nguyện cho những việc đó ha. Lạy Chúa Giêsu là Cha của chúng con ở trên trời, Chúa ơi, chúng con xin dâng đến Ngài những anh chị em chúng con bị ảnh hưởng bởi sự động đất này, và cầu nguyện rằng sự bảo an và Đức Thánh Linh của Chúa cùng ở cùng họ luôn trong những giây phút này. Những ngày cần sự bình an, xin Chúa ban cho. Những ai cần những nhu cầu gì, xin Chúa cũng ban cho để họ có thể vượt qua những khoảnh khắc khó khăn này. Có những người cần sự chữa lành một cách kỳ diệu, xin Chúa cùng ở cùng cho. Những ai bị chôn vùi với những nơi rất là khó có thể thoát ra được, xin Chúa cũng hướng dẫn những đội cứu hộ đến và có thể giải cứu được những người này, Chúa ơi. Có rất nhiều câu chuyện sau khi họ sống lại, được cứu thoát khỏi những cái sự kiện như vậy, và họ nói rằng sự hiện diện của Chúa Giêsu cũng ở cùng họ trong những khoảnh khắc đó. Khi họ dần dần đánh mất niềm tin thì họ thấy Chúa. Con cầu nguyện rằng chính những người này cũng sẽ được thấy sự hiện diện của Chúa Giêsu trong họ, ở cùng với họ trong những giây phút này, và cũng như những khắp thế giới họ, người ta đang gửi đến thức ăn, nước uống và những vật nhu cầu bình thường để chúng ta sống, thì xin Chúa cũng dẫn dắt những vật cứu trợ này đến với những người mà họ đang rất là cần thiết trong giờ phút này, Chúa ơi. Con xin Chúa cùng và cánh tay kỳ diệu của Chúa cũng che chở con dân của Ngài trong những trường hợp này. Nhân Chúa Jesus Christ. Amen. Thank you, Diane.
Amen. You know, I would like us to say some words of encouragement for those who live in the parts of the world where Satan is attacking and persecuting Christians very severely. We know that it says in Revelation, and I forget exactly where it's found, that there will be the prayers of those under the altar praying for the persecution and the killing of Christians to stop. And there will come a day when that will end. And those who are persecuted or martyred will have a special reward with the Lord to be able to rule and reign with Jesus. And so we know that the Lord is with you. The Lord sees you and understands what is happening. And we pray that He will meet your need and help you through this time of great difficulty, especially those that we know of right now in northern Iraq. We know there are many more happening in other parts of the world, but we just don't hear all the news here in America as to where and how severe it is. But we know, we hear little bits here and there about how it's ongoing. And we are praying for you that the Lord God will be with you. Go ahead if you have any words of encouragement too.
Thank you, Diane. Thank you, Diane. Trong giây phút này chúng ta cũng muốn đặt cái giờ này đặc biệt dành cho nói chung là khuyến khích cổ động những lời khuyến khích cổ động cho những con dân của Chúa đang bị bắt bớ, giết chết đi vì niềm tin của mình ở đất nước Iraq và những nước Trung Đông bây giờ. Quý cũng nghĩ đến câu Kinh Thánh, Chúa có chép rằng phước thay cho những người vì danh ta mà bị mất đi mạng sống của mình. Vì cũng như cô Đại An có chia sẻ trong sách Khải Huyền là có những người luôn luôn cầu nguyện cho những người bị mất đi mạng sống, bị giết, phải bị hành hạ vì lòng niềm tin của mình với Chúa Giê-xu. Sang khi họ được lên thiên đường sẽ có một món quà đặc biệt, sẽ được sự vinh hiển đặc biệt trên thiên đường trong vòng tay yêu thương của Chúa. Và quý khủng được nhắc đến trong sách Khải Huyền, khi Chúa nói về bảy nhà thờ thì có một nhà thờ Chúa nói rằng các ngươi làm rất tốt vì niềm tin của các ngươi tuy nhỏ bé nhưng các ngươi giữ lấy lời của ta và giữ lấy niềm tin của mình, cho dù sức của các ngươi cũng yếu thôi không có mạnh. Thì cái câu Kinh Thánh đó mới cảm nhận được rằng nó rất là hợp với cái tình cảnh xảy ra hiện tại những con dân của Chúa trong nước Trung Đông, vì họ thật sự không có sự hỗ trợ của ai, không có gì nhiều để bảo vệ lấy bản thân và những người yêu thương của mình, bảo lấy niềm tin của mình. Cũng giống như Daniel, họ không vì sự đàn áp mà bỏ lấy niềm tin, nhưng họ tin tới cùng và họ chiến đấu tới cùng. Thì cái lời đó quý cảm thấy là những lời Chúa Giê-xu dành cho các anh chị em của chúng ta trong những vùng Trung Đông. Nếu bạn nào có thể nghe được cái chương trình này, xin các bạn biết rằng chúng ta, con dân Chúa trên khắp thế giới đang cầu nguyện cho các bạn. Và các anh chị em chúng ta làm được gì chúng ta sẽ quyết định là làm, để vì chúng ta là con dân của Chúa, cho dù những vị trên đất nước hay là quyền chính trị gì không chúng ta, nhưng con dân của Chúa chúng ta là anh em của nhau, làm được gì chúng ta quyết định là nhất định là sẽ làm cho các bạn. Như các bạn ơi, chúng ta không sống trên thế giới này mà nhà của chúng ta là trên thiên đường trong vòng tay yêu thương của Chúa. Không có thể diễn tả được những gì chúng ta các bạn đang và những gì những các bạn sắp phải nhận lãnh vì danh Chúa. Nhưng xin đừng bỏ lấy cái danh đó, vì sự sống trên thế giới này chỉ tạm bợ thôi. Nhưng thiết nghĩ đến phần thưởng của các bạn trên thiên đường, thiết nghĩ đến nụ cười mà các bạn đặt trên mặt của Chúa Giê-xu, vì cái sự hy sinh, vì cái sự nồng nhiệt yêu thương Chúa của các bạn bây giờ. Và quý cũng cầu nguyện rằng Chúa thêm sức cho các bạn, cho các bạn sự khôn ngoan, và những thiên sứ của Chúa cũng ở cùng các bạn luôn trong những giây phút này. And I just share, because I was just reminded in Revelation when God talked about the seven churches, and one of them, the Lord said that, well done, because their faith, their strength is little, but they have stand strong in obeying God and in believing Him. And I think that verse is very suitable for our brother and sister in the Middle East right now. Because they don't really have much, but they're willing to put up a good fight, and they do not abandon their faith. And this earth is our temporal home, but our home, a permanent home, is in heaven, and the Lord is having such a beautiful smile on their face because of what they're going through. even this, in spite of what they're going through right now, the faith and how much they love him, and how much they remain faithful to him. And that we are your brother and sister around the world. We're praying for you. We love you. We cannot imagine what you have to go through. But we wanted to encourage you that do not leave the faith, for much is the reward of those who willing to sacrifice their life for the name of God. So know that whatever we can do, we will do to partner with you. In Jesus' name.
Amen, amen. My heart is aching right now for what we know they're going through. And we know it is the end time and the fulfillment of prophecy of the scripture, but it doesn't make it much easier as far as our feelings for them. We pray for you regularly. And we do pray that God be with you all. So with that, we don't seem to have any callers with us tonight. We had one earlier, but they left. So I think we can say our closing prayer and remind you all that you can contact myself and Kui at my email, diane@lenning.com, and you can listen to our archive shows any time of day or night, 24/7, by going to blogtalkradio.com/Diane-Lenning, and you can scroll down and listen to archived or older recorded shows, and you can go clear back to 2012 and hear in John, and then on through in 13, you can hear Revelation, and this year our study is started in John in Vietnamese. John in 2012 was other languages. And so we're looking forward to continuing on with Vietnamese. We don't know yet which book we'll go to, but if we follow the pattern of the others, it may be Revelation or Matthew. We'll decide that and let you know. So remember as much as you can there and say that.
Thank you, Diane. Tối hôm nay chúng ta có bạn nào gọi vào, các bạn cũng có thể gọi, nếu mà trong Mỹ thì có số điện thoại là 1-877-497-9937, 1-877-497-9937, các bạn có thể gọi vào để có thể chia sẻ hoặc là trò chuyện với cô Đại Em và Quý sau những chương trình học kinh thánh với nhau mỗi tháng. Và các bạn cũng có thể email cô Đại Em, diane@lenning.com. Các bạn có thể nghe những cái bài kinh thánh học với nhau hồi xưa lúc trước, có thể nghe lại trên cái mạng của cô Diane là blogtalkradio.com/dianelenning. Trên cái Facebook của Quý và cô Diane cũng có link để các bạn có thể bấm vào và được đến những cái website đó mà Quý vừa nói phía trên. Các bạn nào có nhu cầu cũng có thể gọi thẳng vào chương trình. Có những câu hỏi gì cũng có thể liên lạc với cô Đen và Quý nữa. Cô Đen cũng có chia sẻ rằng là chúng ta cũng đang kết thúc dần sách Giăng, và tiếp tục chúng ta có thể tùy thuộc vào cô Đen sẽ và Quý sẽ thông báo với các bạn sau. Nhưng có thể chúng ta sẽ học hoặc là sách Khải Huyền hoặc là sách Matthew. Chúng ta chưa có quyết định vấn đề đó, nhưng các bạn tiếp tục ở cùng với đây, tiếp tục theo dõi với cô Đại Em và Quý. Và cũng như trong những giây phút này, xin cũng chia sẻ rằng là trong lòng của các con dân của Chúa trên khắp thế giới, và cũng như đặc biệt là cô Đại Em và Quý cũng rất là đau buồn khi biết về những cái chuyện đang xảy ra với con dân của Chúa trong vùng Trung Đông. Tuy rằng Kinh Thánh có viết về những vấn đề này không phải là điều ngạc nhiên, nhưng nó không làm cho những sự đau buồn này một dễ dàng tiếp nhận hơn tí nào hết. Xin các bạn biết rằng sự cầu nguyện của con dân Chúa luôn ở cùng các bạn.
Tối hôm nay chúng ta cũng sẽ cầu nguyện để kết thúc buổi học kinh thánh này của chúng ta. Nếu có bạn nào giờ chót muốn gọi vào thì đây là một cơ hội rất là quý giá. Các bạn có thể gọi điện thoại vào đài để tâm sự với cô Đà An và quý nhé. Thank you, Đà An.
Thank you. Well, my friends, this is the end of another show with you, and we are so glad to have been with you, and we look forward to being with you next time. And remember, our friends, God loves you, and so do we. Good night, and God bless.
Xin chào các bạn, cô Đại An yêu các bạn, chú yêu các bạn và quý cũng yêu các bạn nhé.
Take care. Bye-bye, Quý.
Good night, Diane.
See you next time. Bye-bye, friends.
See you next time.